Câu chuyện thứ 75 là câu chuyện rằng là lạc đà và hũ đều mất. Câu chuyện này kể rằng có người nuôi lạc đà, người này mới để đầy hết lúa gạo ở trong một cái hố, xong rồi sau đó, đó thì cho lạc đà thọc thầu vào trong hố đó mà ăn. Ăn xong thì lạc đà không có thể nào mà rút cái đầu ra khỏi hố đó được. Thì cái người này nhìn thấy như vậy thì hết sức rằng là phiền muộn và không biết phải làm sao để mà tháo gỡ cái hố đó ra khỏi đầu lạc đà. Thì bây giờ có một ông già mới nói mới gã rằng: đừng có lo, ta dạy cho cái cách mà giúp cho con lạc đà thoát ra khỏi cái hố, cứ y lời ta dạy đó mà làm thì sẽ rất là mau lẹ thành công, khiến cho lạc đà thoát ra khỏi cái hố. Và đây, hãy lắng nghe. Nhà ngươi hãy giết, hãy chặt đầu con lạc đà, thì con lạc đà nó sẽ ra khỏi cái hố. Rồi thì người này nghe lời ông già, lấy đao ra chặt đầu lạc đà. Thì đã chặt đầu lạc đà rồi, nhưng mà là chung cục thì cũng phải phá cái bình. Thành ra cái người ngu này mất cả lạc đà lẫn cả bình và bị mọi người chê cười. Thì người phàm phu ngu muội cũng vậy, người này trong tâm ngưỡng mộ, ngưỡng cầu quả bồ đề, chí hướng tới tam thừa, đáng lý ra thì phải trì giới cấm và thủ hộ các thứ ác, nhưng mà vì ngũ dục mà hủy phạm hết mọi tịnh giới. Đã phạm tịnh giới rồi thì đương nhiên xả bỏ cả tam thừa. Rồi thì phóng túng tâm ý, hành đủ mọi ác, thừa và tịnh giới đều bị vứt bỏ, giống như người ngu ở trên mất cả lạc đà lẫn cả hũ. Qua cái lời bàn của cái câu chuyện thứ 75 này á, thì nhấn mạnh đến vấn đề rằng cái người mà gọi là phát tâm cầu tới một cái sự giải thoát, ở đây nói chung là chữ bồ đề, sự giải thoát, thì cái người này cái chí hướng của họ nó thì nói chung rằng là ở đây bao quát tất cả mọi cái chí hướng ở trong tam thừa. Tức là có người thì chỉ cầu thanh văn quả, có người chỉ cầu Bồ Tát quả đấy, hay là có người chỉ cầu Bích Chi quả. Thì đáng lý ra rằng là cầu cái quả nào thì cầu thì cũng phải là nghiêm trì giới luật, tức là phải gọi rằng ngăn ngừa tất cả mọi cái ác. Thế nhưng chỉ vì ngũ dục thì cái câu mà thế nhưng chỉ vì ngũ dục đó ở đây á, thì nói lên cái tinh thần chung của Phật Pháp rằng là ngũ dục thật ra là một cái nhân duyên khiến cho người ta tạo ác, mà không phải rằng là một cái quả để cho người ta hưởng thụ. mà thực ra nó chỉ là một cái duyên để lôi kéo người ta đi ngược lại với mọi cái giới pháp mới lại tam thừa, tức là gọi rằng là bụi rác hợp trần. Tại vì tam thừa thì cho dẫu rằng là thừa nào đi nữa thì cũng đều phải ly dục hết. Thì đạo Phật thì ngay từ cái khi mà Đức Phật mà thành đạo á, mà Đức Phật muốn nhập Niết Bàn, tại vì sau khi Ngài quán sát và Ngài thấy nhân duyên của chúng sinh, căn tinh dục của chúng sinh đó là đắm say ngũ dục trầm trọng vô cùng, cho nên Đức Phật mới tự nhủ rằng giáo pháp của ta là giáo pháp diệt dục, mà nay đem đi thuyết giảng cho những người mà tham dục thì đương nhiên nó sẽ phản tác dụng và khiến cho họ hủy báng giáo pháp của ta. Và như thế vì muốn lợi người mà hóa ra làm hại cho chúng, cho nên vì vậy mà Như Lai quyết định rằng nhập Bát Niết Bàn. Thì rồi mình cũng hiểu rằng sau đó thì Loa Kế Phạm Vương hiện xuống và 3 lần thưa thỉnh với lại Như Lai, nói về những cái hàng chúng sinh bất định tính. Nếu bây giờ mà Như Lai không thuyết pháp cho những hàng đó thì đương nhiên rằng là ngoại đạo sẽ chinh phục tất cả những cái hàng mà bất định tính ở trên đó. Và Như Lai mà không gieo tất cả những cái nhân duyên đắc độ cho cái đám mà gọi rằng là tham dục ấy, thì cái đám đó nó không bao giờ có ngày ra khỏi. Thì chư Phật thì xưa nay vì cái đức tính từ bi cho nên Đức Phật chưa bao giờ từ chối một lời cầu thỉnh quá 3 lần. Cho nên vì như thế sau 3 lần cầu thỉnh của Loa Kế Phạm Vương, còn Đức Phật lên đường đi giáo hóa độ sinh. Nhưng mà kỳ thật thì đó chỉ là một cái gọi rằng phương tiện thị hiện của Như Lai, nói trên cái phương diện rằng là khuyến thỉnh, thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế, là phương diện khuyến thỉnh nói trên đó. Và cũng nói lên một cái điều gọi rằng là Như Lai cũng thấy căn tinh dục của chúng sinh vốn dĩ á, là có một cái xu hướng gọi là đắm nhiễm ngũ dục một cách thâm sâu vô cùng, và cũng nhấn mạnh tới cái giáo pháp của Như Lai là ngược hẳn với Trần Lao. Trần Lao là chư căn tinh dục của chúng sinh, cho nên Trần Lao đồng nghĩa với lại ngũ dục, và giáo pháp của Như Lai á thì lại là bội Trần Lao. Bội Trần Lao tức là bội lại ngũ dục, tức là ly ngũ dục. Rồi thì hướng đến cái sự mà ly ngũ dục đó đó thì gọi là giác. Tại vì ngũ dục nó là đưa đến tất cả những cái kết quả của sự mà đắm nhiễm ra không được, giống như con lạc đà mà ra không được khỏi cái hũ vậy. Thì Trần Lao là một cái thứ mà không, người ta không thể ra khỏi được. Cho nên trong Tứ Thập Nhị Chương Kinh, Đức Phật cũng có nêu lên cái câu nói rằng cái mà cái ái á, cái ái dục đó, cái gia đình á, cái mà cái sự mà ái nhiễm về vấn đề mà gọi rằng là của đời sống gia đình, nó còn hơn bất cứ một cái nhà ngục nào. Bởi vì ngục tù nào người ta cũng tha thiết muốn ra, và chung ngục người ta cũng có ngày ra. Nhưng mà cái ngục tù này á, thì cho đến cái niệm muốn ra còn không khó, huống là ngày ra. Tại vì đến niệm muốn ra không có nữa thì làm sao mà có ngày ra được. Cho nên Trần Lao là một cái hũ mà không sao không muốn một con lạc đà nào mà lấy đầu ra được. Nếu đã thọc đầu vào, có nghĩa rằng là gọi rằng là hợp trần, tức là thọc đầu vào hợp trần thì rất khó mà hồi đầu, rất khó mà gọi rằng là có thể gọi là giờ đây trở ngược lại, gọi là bội trần mà không hợp trần được để mà có thể hợp giác. Thì cái đó là cả một cái vấn đề hy hữu. Cho nên Như Lai muốn nhấn mạnh đến cái vấn đề nói trên đó, đó là Trần Lao là như vậy, là ngũ dục. Còn cái quả vị của chư Phật nó là quả vị của thanh tịnh, là vô dục. Thì vô dục nó là thanh tịnh. Thì vô dục đó là giống như là chiếu diễn tả nãy giờ, nên là chẳng có một cái gì để mà câu thúc hay ràng buộc mình được nữa, chẳng có một gì mê hoặc được, chẳng có một cái gì động loạn được, chẳng có một cái gì mà gián tạp mà gián đoạn mình được, chẳng có cái gì mà mình không xả bỏ được, vân vân. Thì đó là nói lên tất cả những cái tinh thần mà ở nơi cái bụi, ở nơi cái vấn đề mà hợp xác nó có sẵn hết tất cả tinh thần của lục ba la mật, giống như lời của ngài Ngài Ngẫu Ích đại sư nói vậy về niệm Phật đó. Thì vì Đức Phật muốn thị hiện như vậy, và Đức Phật cố ý để cho Loa Kế hiện xuống cung thỉnh. Còn kỳ thật ra thì cái cung cánh đó của Đức Phật tu hành giác ngộ không ngoài cái vấn đề là độ sinh, nhưng mà đó cũng chỉ là một phương tiện thị hiện để mà nêu bật lên những cái điểm mà vừa mới nhắc tới. Thì chính vì cái lý lẽ như vậy, khi một khi đã hiểu rằng ngũ dục đó là trần lao, mà trần lao á, thì không có cái ngày ra và cũng không có cả cái niệm muốn ra nữa, cho nên mình cứ nhìn thấy rằng ngay cả những cái người mà tu học Phật từ tại gia cho đến xuất gia, tu học Phật thì đương nhiên rằng thực chất mà nói á, thì có lẽ rằng là không ai không công nhận đạo Phật là đạo giải thoát, nhưng mà đa số những người công nhận đạo Phật là giải thoát đó không có thừa hành cái pháp giải thoát của Đức Phật, mà chỉ chọn lọc và biến những cái pháp giải thoát đó thành những cái pháp mà ở trong trần lao một cách gọi rằng là lợi lạc hơn những kẻ trong trần lao khác, cũng giống như một kẻ ở trong nhà tù nhưng mà được ưu tiên hơn những tù nhân khác mà thôi. Còn ngoài ra cái vấn đề mà thoát ly hẳn đó thì đương nhiên rằng là cũng không muốn. Thành ra vì như thế mới biết rằng là một khi mà đã hợp trần đó thì giống như con lạc đà mà kẹt đầu ở trong cái hũ đó nó ra không được. Thì nó cũng giống hệt như vậy. Thì rồi đây thì là cũng giống như cái vấn đề mà hỏi rằng là như là thầy Tâm Nguyên, thầy Viên Ngộ hay là cô Hành Trì đấy mà nói những cái vấn đề mà thiện tri thức. Tức là nói đến cái vấn đề rằng là Đức Phật là người mà thị hiện ở nơi đời này để chỉ cho người ta cái cách thức mà gọi rằng là lấy đầu ra khỏi cái ngũ dục đó. Chỉ cho người ta cái phương pháp nói trên đó. Nhưng mà kỳ thật thì lạc đà không có muốn ra khỏi lắm. Lạc đà chỉ muốn rằng là ra khỏi để trở vào. Có nghĩa rằng muốn cho cái bình nó rộng to để mà mình ra vào ra. Mà không có phải rằng là muốn gọi rằng là thoát ly hẳn cái vấn đề của cái hũ đó. Thành ra vì vậy mà chư Phật hay là Đức Phật ở trong kinh Địa Tạng mới nói với lại Ngài Địa Tạng Bồ Tát về cái vấn đề mà chúng sinh ở Nam Diêm Phù Đề này căng cường khó độ. Thì cái chữ căng cường khó độ đó chung quy cũng chỉ vì cái vấn đề không chịu ra khỏi trần lao. Thành ra không ra khỏi trần lao cho nên chúng cứ đi ra đi vào ở trong Tam Bắc Đạo, tức là đi ra đi vào trong địa ngục, khiến cho từ Diêm Chúa cho đến quỷ tốt đều quen mặt biết tên, và thấy gã này đi ra đi vào ngoài không sợ. Thành ra vì vậy nó là căng cường khó độ, cho nên mới biết rằng là dù khổ như thế đấy, dù nguy như thế đấy, mà người ta còn không chịu lìa nữa thì mới biết rằng là cái nghiệp đó nó thâm căn cố đế cỡ rừng nào và khó độ đến mức như thế nào. Cho nên vì như vậy cho đến cả những người mà phát tâm hướng đến Bồ Đề, tức là hướng đến sự giải thoát, thì hướng đến sự giải thoát thì trong nó có cả cái vấn đề mà đó, gọi rằng là phát cái tâm mà tu Thanh Văn, tu Tiểu Thừa Quả, tu Bích Chi, tu Bồ Tát, mà không hẳn rằng là chỉ nhắm đến cái phương diện thành Phật, tức là Bồ Đề tâm không thôi, mà rằng là ở đây còn là đủ thứ những cái tâm, cho nên chỉ có nói rằng là nói đến cái vấn đề rằng là hướng tâm đến Bồ Đề mà thôi, tức là di tâm Bồ Đề để mà cầu cái quả vị tam thừa đó. Thì Bồ Đề tâm thực sự là chỉ sử dụng cho đại thừa Phật pháp thôi, tức là sử dụng cho vấn đề mà gọi rằng là thực chất mà nói thì Bồ Đề tâm là sử dụng cho vấn đề mà tu hành thành Phật. Thì giống như là cái bài mà sư phụ gửi cho mọi người mới đây là nhất chân nhất thiết chân, thì Bồ Đề tâm có nghĩa là như thế, có nghĩa rằng là cái vấn đề rằng là tâm này quy y Bồ Đề, tức là tâm này quy y Bồ Đề là tự quy y. Giống như hôm qua sư phụ có nói rồi, bây giờ chỉ lập lại sơ sơ đây, có nghĩa rằng là mình nhờ quy y Tam Bảo, quy y Đức Phật, giáo pháp của Như Lai và Chư Tăng để mình được chỉ, được bày cho thấy rằng cái bảo sẵn có ở mình mà không phải là của Đức Phật cho, hay của Chư Tăng cho, hay của Thiên Thượng Thần cho, hay của Thượng Đế tặng, mà tất cả những cái bảo đó bổn lai mình sẵn sẵn đủ, mình bổn lai vốn cụ túc. Cái bảo đó là cái điều mà Như Lai thốt lên câu mà gọi rằng là câu nói khi mà giác ngộ rằng là hay thay, nhất thiết chúng sinh đều có đầy đủ công đức và trí tuệ như Như Lai, tức là đầy đủ Tam Bảo như Như Lai, đầy đủ cái Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, đầy đủ như vậy, và nó vốn sẵn. Thành ra khi mà lấy cái tâm này mà quy y vào cái Bồ Đề đó, đó thì cái Bồ Đề đó là ở ngay nơi tự tâm. Thành ra nơi vọng tâm đó là vọng tâm, là tâm lìa Bồ Đề. Tâm lìa Bồ Đề đó là tâm mà bội giác hợp trần. Nay lấy cái tâm bội giác hợp trần đó quy, tức là vòng trở về, y là nhập lại, là bất bất nhị, là thấy được rằng là tâm với Bồ Đề bất nhị không hai. Thì đó gọi là một khi mà cái tâm này quy Bồ Đề đúng nghĩa đó, mà Bồ Đề với tâm này không hai, tức là cái tâm mà hợp trần bội giác ngày nay hồi đầu trở thành rằng là bội trần hợp giác, thì đó là Bồ Đề tâm. Thì cái quy trở lại với Bồ Đề tâm như thế thì thành tựu được Phật tâm, chân tâm, đó gọi là Bồ Đề tâm. Thành Bồ Đề tâm nó mới mang sẵn tất cả những cái công đức là thượng cầu hạ hóa. Thành ra Bồ Đề tâm nó mới đầy đủ hai cái tính chất nói trên. Cho nên thật sự thì khi một người phát Bồ Đề tâm á, thì mình vẫn dùng cái vọng tâm này của mình phát. Cho nên vì vậy á, thì tâm mình á, một đường một Bồ Đề một nẻo, không có thống nhất. Và tâm của mình á, vẫn thống nhất với ngũ dục và vẫn bịt mắt Bồ Đề gạt qua một bên, giống như kẻ im nhĩ đạo linh, tức là giống như câu chuyện này nói, tức là tâm thì cầu Bồ Đề đấy, chí cũng hướng đến tam thừa, thế nhưng mà này lại thay vì thủ trì giới cấm thì phòng hộ chữ ác á, thì lại bới vì ngũ dục thôi mà phá hỏng hết toàn bộ tịnh giới đó, có nghĩa rằng là không còn trì giới cấm mà không còn thủ hộ chữ ác nữa, mà lại còn tạo tác chữ ác, phá hủy cấm giới, dẹp bỏ tam thừa. Thì từ cái hành động nó làm như vậy, từ cái hành động nó khiến cho tam thừa mất. Là tại sao? Tại tam thừa đằng sau lưng mình rồi, tại vì mình bội trần hợp giác cho nên giác đằng sau lưng mình. Vì vậy Đức Phật khi nào cũng nhắn nhủ là hồi đầu thị ngạn, tức là quay đầu lại đi thị ngạn. Đó cũng là cái ý nói rằng mình luôn luôn rằng là bội giác và hợp trần. Cho nên ở đây mà nói thì khi mà chúng sinh, tạm mà ví dụ mình nhé, giống như một cái người tu hành, cái người tu hành đó có thể dùng cái phương tiện là con lạc đà để mà đến cái mục đích, tức là cái phát nguyện của mình, tức là cái ý chí hướng tới Bồ Đề của mình để có thể mà đạt đến mục đích là tam thừa. Thế con lạc đà đó là sử dụng ở trong cái mục đích như vậy là sự phát tâm. Nhưng mà phát tâm ở đây khoan đã sử dụng là phát Bồ Đề tâm. Tại ở đây là nói chung cho tất cả những cái hạng khác. đánh ra kề và tiểu thừa. Đánh ra nói chung hết nó là tam thừa đấy. Thì khi phát tâm cầu giải thoát, thì phát cái tâm cầu giải thoát như thế, thì đáng lẽ dùng cái phương tiện đó để đi đến. Rồi thì dùng phương tiện để đi đến, nuôi dưỡng cái phương tiện đó cũng giống như là dùng giới để nuôi dưỡng. Thì giới đó cũng giống như rằng là cái hũ mà đựng là lúa gạo đó. Nhưng mà bởi vì cái vấn đề mà gọi rằng là ngũ dục á, tức là ý muốn nói ở đây cũng giống như là cái giới đó nó bị coi như giống như rằng là nó không có hợp với lại con lạc đà. Tức là tất cả những cái gọi rằng là thiện giới của mình không hợp với lại cái phương tiện để mà mình đến tam thừa. Có nghĩa rằng đáng lý là đến tam thừa thì phải hành tất cả những cái giới pháp như vậy, nhưng mà mình lại hành khác, thành ra cái phương tiện nó khác nhau. Cho nên cái mà cái giới mà mình hành để đưa cái phương tiện nó đến tam thừa, cái giới này không đúng cách, không đúng cách, cho nên có trục trặc. Có trục trặc có nghĩa rằng là khiến cho cái tam thừa bị trục trặc. Như vậy thì cái giới đó đó là một cái giới gọi rằng là có bị ô nhiễm. Cái giới có bị ô nhiễm đó mình cũng nói, có thể nói nên rằng là một cái sự kiện rất là nhìn thấy, rất là dễ nhìn thấy, là đại đa số người học Phật kể cả tại gia lẫn xuất gia, như hồi nãy mở đầu sư phụ có nhắc rằng là đều nhìn nhận Phật giáo là tôn giáo giải thoát, nhưng mà không ai chịu nghiên cứu cái quan điểm giải thoát, cái pháp giải thoát, và không ai chịu nỗ lực hành cái pháp giải thoát, mà chỉ muốn sử dụng cái pháp giải thoát đó vào mục đích khác, sử dụng nó vào một cái chuyện khác. Tức là chuyện gì? Chuyện trần lao của mình, tức là biến nó trở thành, biến cái thiện pháp, cái giới pháp mà giải thoát của chư Phật trở thành một cái công cụ để mà nhắm đến cái hướng đó, nuôi dưỡng lạc đà để đến với cái hướng của ngũ dục. Thì khi nuôi dưỡng lạc đà đến cái hướng ngũ dục, ở đây là nói đến cái vấn đề là tam thừa bị kẹt rồi. Quả của tam thừa bị kẹt cứng ở trong cái giới đó của mình rồi. Nghĩa là mình vẫn lim dim, nghĩa là mình vẫn hành xử như có vẻ giống như một người đúng lệ ghê lắm, cũng lê bái tụng niệm, cũng lim dim, cũng gọi rằng là đi đứng nằm ngồi có oai nghi, cũng hành những vấn đề như thờ Phật, kính Phật, cũng hành những cái pháp ngồi thiền, niệm Phật, đủ thứ. Thế nhưng mà ngoại tướng thì như vậy đấy, nhưng mà giống như câu chuyện trước, nhưng mà bên trong thì nó, cái giới đó là bên trong nó bị lấn cấn rồi, nó bị ô nhiễm rồi. Thành ra với một cái giới mà chỉ có hình thức mà phi nội dung đó, nó khiến cho tam thừa bị kẹt cứng, nó không có cách gì mà tam thừa xoay sở được. Đấy, nơi giống như lạc đà bị, đấy, chính cái giới đó đã trói gô cái tam thừa lại. Rồi thì một khi mà tam thừa bị trói gô lại rồi á, và cái giới đó đó đã trở thành một cái chướng ngại của cho tam thừa rồi, thì cái giới đó kể như mất rồi. Tức là về sau này nói là cũng phải bị đập bể, là kề như mất rồi. Bây giờ có còn không, còn gì cũng kề như là bể rồi, là không dùng được nữa. Là trước sau gì, là tại vì nó bị vô cái thế gọi rằng là chặt đầu lạc đà rồi. Thế nhưng mà cái đầu lạc đà đầy ắp ở trong cái bình rồi thì cũng không móc ra được, cho nên chỉ đành phải đập bể bình thôi. Thành cái giới trước sau gì cũng mất rồi, cũng phải đập rồi, cũng tiêu rồi, cũng tiêu rồi. Đập hay không đập gì cũng không nghĩa là tiêu rồi. Rồi còn lạc đà nọ thì bây giờ có cắt đầu hay không cắt đầu thì lạc đà nọ cũng kể như rằng là không còn là cái phương tiện nói trên nữa. Có cái vấn đề mà khi mà có một ông già mà xuất hiện mà bày á, thì giống như lời Chiêu nói vậy. Tức là bây giờ trong một cái vấn đề gọi rằng khi bị ngũ dục chi phối á, thì những cái vọng tưởng, vọng niệm, vọng thức á, nó được thể hoành hành. Là bởi vì khi mình hướng đến ngũ dục á, thì trên con đường để đến ngũ dục nó có đầy đủ thủ hạ của ngũ dục là vọng tưởng, vọng thức, vọng hành, vọng thọ, đủ thức hết những thứ đó chờ đón để tiếp dẫn mình về mấy cái cảnh giới nói trên. Mà mình muốn về với cảnh giới nói trên thì chúng xúi mình phải chặt tam thừa đi, phải cắt đầu tam thừa đi. Còn nếu mà không chịu cắt đầu tam thừa đi á, thì mình khó được về tới cái cảnh giới của ngũ dục ghê lắm. Cho nên vì như vậy, có nhiều người vì ngũ dục tức là thuận với ngã, ngã thì hợp với ngũ dục hơn. Vậy thì sao, cái suy nghĩ của ngã thì cái gì hợp với mình á thì mình chọn. Và đạo thì có vẻ khó quá, mà đạo chung quy khó cũng chỉ vì sao, bởi không hợp với ngã. Cái gì không hợp với mình thấy khó, mà cái gì hợp với mình thấy dễ. Thường xuyên như vậy, mình phải làm một cái điều mà hợp với mình á. Tức là chẳng hạn bây giờ một người nói mình, thì dù một ông bác sĩ khuyên mình là nói rằng là đó, một ngày bạn phải uống một và uống 3 ly sữa đó, với lại ít ra cũng phải ăn được 4 5 trái chuối, ví dụ như như thế. Thì với chẳng hạn như là với chú Huệ Tế nhà mình thì hoan hỉ quá à, nói bệnh này thấy đáng nha đó. Nhưng mà với sư phụ thì mình nghĩ là mình không biết nên chọn chết hay là chọn thuốc, bởi vì mình thấy nó cũng ngang ngửa nhau thôi, nó cũng khổ ngang với nhau thôi. Nhưng mà nếu với chú Huệ Tế của mình thì quá dễ, chuyện nhỏ, bác sĩ có yêu cầu uống 6 ly không? Ừ. Không sao hết, ngày bao nhiêu ly sữa cũng không sao. Thành ra cái chuyện mà khó hay là dễ nó chỉ là ăn thua cái vấn đề rằng có hạt với ngã hay không hạt với ngã. Cho nên vì như vậy ngã nào cũng thấy đạo là khó, mà ngã nào cũng thấy ngũ dục là dễ, cho dù cái ngã nó bị bập một cách trắng trợn, mà cái ngã đó nó ngu muội một cách gọi là trắng trợn luôn. Và nó không hề thấy rằng con ngũ dục nào dễ bao giờ đâu, khổ gần chết, mệt mỏi gần chết, mà nhiều khi phải trả một cái quả cay đắng vô cùng. Thế nhưng mà luôn luôn nó vẫn thấy rằng là chọn ngũ dục là dễ. Mà có người nào mà thực sự mà đúng nghĩa rằng là bội trần hợp giác mà đi trên cái con đường của tam thừa tiến thủ ấy, hướng đến con đường của tam thừa thật sự đó, mà phải trả những cái giá của quả khổ hay không? Mà trái lại là những người đó trả một cái giá của mọi cái quả nghiệp nào đó cũng bằng cái giá an nhẫn du như đại địa, nhẹ nhàng như không. Thậm chí cho đến sinh tử còn coi thấy nhàn như dĩ, sống chết nhẹ nhẹ thôi. Vậy giống như Huệ Trung Thượng Sĩ nói, sinh tử nhàn như dĩ. Hay là như Vĩnh Gia Huyền Giác mà nói rằng là sinh tử vô tương quan, chẳng có gì tương quan hết. Những cái thoải mái đó chúng sinh cho cực kỳ là khó, mà những cái khổ sở nói trên kia thì chúng sinh lại cho là dễ, thành ra điên đảo. Mà chung quy cũng chỉ vì rằng là hạp với ngã, tại vì ngã bản chất nó là như vậy, những cái ngược ngã, cho nên nó khó ghê lắm. Cho nên vì như vậy mình trì giới để chống lại với lại sắc khó ghê lắm, mình trì giới để chống lại với lại ăn ngủ khó ghê lắm, mình trì giới để chống lại với lợi dưỡng với quyền thế khó ghê lắm. Tại khi ngã của mình nó quen như vậy rồi, thành ra nó rất khó khăn trong cái vấn đề mà gọi rằng là trì giới. Là vì như vậy thành ra ông già này, tức là tượng trưng cho đúng như lời của thầy Chiếu nói, tức là tượng trưng cho vọng thức. Nó bảo với mình rằng nếu mà mình muốn tiến thân trên con đường của ngũ dục, nếu mình muốn được nhiều quyền lợi hơn nữa, được nhiều lợi dưỡng hơn nữa, được nhiều ngũ dục hơn nữa, được nhiều, nghĩa là cái sự mà hưởng thụ hơn nữa, thì chặt đầu con lạc đà đi. Thì như vậy đó thì mình sẽ không còn một cái gì trở ngại mình trên con đường tiến đến ngũ dục nữa. Mà một khi nó không còn một cái gì trở ngại mình tiến lên trên con đường ngũ dục nữa, đồng nghĩa với lại cái chữ là đọa lạc tam bắc đạo, là rơi thẳng vào tam bắc đạo. Đúng vậy, chẳng còn một cái gì trở ngại mình trên con đường đến với tam bắc đạo nữa, là mình sẽ đọa tam bắc đạo nhanh như Đề Bà Đạt Đa đọa vậy. Đề Bà Đạt Đa chỉ mới đặt chân xuống mặt đất, chưa kịp ngồi dậy khỏi cái kiệu, thì lập tức cái mặt đất đó nó chịu không nổi cái tội nghiệp của Đề Bà Đạt Đa, mà nó phải nứt ra khiến cho Đề Bà Đạt Đa rơi tọt xuống địa đáy địa ngục. Nên nó cũng rơi nhanh như vậy, một khi mà chặt mất đầu của Tam Thừa. Thì đó là tất cả những cái vô minh vọng hoặc nói mình, bảo với mình, dạy mình, và mình nghe theo những cái lời đó dễ dàng hơn. Và mình nghe theo một cách hết sức là ngu muội, là không hề quán thật đức năng, mà chấp hành nghe ngay. Cũng giống như một khi mình bị lợi dưỡng, mình bị tiền tài, mình bị sắc đẹp, mình không hề khởi thật đức năng, mà mình chỉ chạy theo cái vấn đề rằng chạy theo trục, chạy theo thủ, mà không hề khởi thật thật đức năng để nhất định tụ thủ bàng quan đứng nhìn những thứ đó một cách bình thản, như hứa hành nhìn thiên hạ hay lê, bởi vì tâm ta có chủ, tức là Bồ Đề làm chủ. Còn khi tâm ta vô chủ thì có nghĩa là làm gì có Bồ Đề ở tâm ta đâu. Cho nên chỉ chộp giựt, tranh giành, mà không có được bình thản như hứa hành, đứng chắp tay sau lưng nhìn cả một đám tị nạn tranh giành nhau. Mà chính hứa hành cũng là một trong những người tị nạn phía trên đó. Nhưng mà dù đói dù khát, nhưng tâm ta có chủ, cho nên nhẫn được tất cả những cái đói khát đó một cách an nhẫn du như đại địa, nhờ tâm ta có chủ, chủ đó là Bồ Đề. Mình có thể tạm ví dụ như vậy, dù hứa hành không hề biết Bồ Đề tâm là cái gì hết, nhưng mà khi một người mà tâm có chủ, nó là một cái người có cái xu hướng có thể gần gũi với Bồ Đề tâm vô cùng, tại Bồ Đề tâm lấy giác làm chủ. Giác làm chủ là khi nào cũng phải qua ba cái tiến trình là thật đức năng. Thì tâm Bồ Đề đó, thì cái tâm đó mới là tâm mà có chủ thật sự, mà cái tâm đó mới là cái tâm của Bồ Đề. Do tất cả những cái lý do nó trên đó mà mình có thể kết luận được lại về cái câu chuyện này á, là một cái người tu hành thì lạc đà đây là phương tiện pháp của mình để mà tiến tu, tức là cái tâm hướng đến Bồ Đề, tâm hướng đến giải thoát. Tâm này cần phải có giới pháp, thiện pháp trường dưỡng và nuôi dưỡng. Nhưng mà vì rằng là ăn lầm phải độc dược của ngũ dục, cho nên vì như vậy lạc đà này mê sảng, không biết đường đi lối về. Thì ví giống như rằng cái giới này nó bị trộn lẫn ngũ dục ở trong, là trong cái hành vi tu hành đó là một hành vi của thiện giới, nhưng mà nó pha trộn chất ngũ dục ở trong. Thành ra giống như cái hũ mà đựng đầy lúa gạo này, Thay vì nuôi con lạc đà, nuôi dưỡng thì nó lại trở thành một cái chướng ngại, một cái bẫy mà khiến cho lạc đà này vào một cái thế dần là bị trói buộc. Tức là tam thừa bị vào một cái thế, cái con đường để đến tam thừa bị cắt, bị chặn. Và không còn biết chỗ nào để mà đi nữa, như con lạc đà mà bị cái hú nó bịt đầu ấy. Rồi thì bây giờ tất cả những cái vọng thức của mình nó mới giáo dục mình giết tam thừa đi thì tự do. Nó có nghĩa là thông thả. Thông thả mà hướng về phía của Trần Lao, mà được an nhiên tự tại theo vọng thức tiếp dẫn mình. Cho nên vì như thế mà tình giới cũng hỏng, mà cái tâm mà hướng đến Bồ Đề cũng chết, cũng bị cắt. Thành ra mất hết. Mà khi mất hết như thế thì coi như là chắc chắn là chỉ còn lại toàn khối của Trần Lao, tất cả Tam Bắc Đạo. Những cái người mà tu hành mà hiểu biết và hành động theo cái lối trong cái câu chuyện này kể, thì cái người đó hệt như là một cái kẻ ngu mà nuôi lạc đà, mới cho lạc đà ăn trong cái hũ nói trên, khiến cho mất cả chỉ lẫn chải, cả lạc đà lẫn cả hũ. Thì vì như thế mà mình mới phải theo đúng cái câu chuyện để mà cảnh tỉnh mình trong cái sự tu hành, trong cái điểm điểm là thường xuyên là tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng là mọi cái pháp mà thuộc về Trần Lao á, mà nó xuất hiện trước mặt mình á, mà nó thường xuyên xuất hiện ở Trần Lao bao vây mình, mà nếu mà mình không có chịu nhìn tất cả những cái nhân duyên của Trần Lao nó theo thật đức năng á, chỉ cần một phút sơ hở thì gọi là cái tâm mà tâm cầu Bồ Đề. Tâm cầu Bồ Đề đây là có thể nói chung là mình có thể chứng được quả của thanh văn, chứng được quả của danh giác. Tại vì mình nói thì là một chuyện, nhưng mà mình không biết có đủ lực để mà phát nổ Bồ Đề tâm thực hay không. Thành ra mình cũng có thể may mắn lắm mà mình cũng có thể chứng được quả A-la-hán. Đó, đó là một cái điều gọi là đại may phước. Mà không phải rằng là mình nhất cứ rằng là phải chứng cho được quả Phật thôi đâu. Bởi vì cái vấn đề gì, mình quyết định là một chuyện, nhưng mà cái tâm thức và cái trí tuệ và cái suy nghĩ và cái hiểu biết và cái khả năng của mình á, nó tới đâu thì tự nhiên cái quả của mình được nó tới đó. Như là mình đã biết rồi, như là biết qua cái kinh Vô Lượng Niệm, thì tự nhiên cái quả của mình nó được như vậy thôi. Đức Phật nó một pháp thôi, nhưng mà do nơi căn cơ khác biệt nó mà tự nhiên sinh ra đủ cái quả, thì mình cũng đâu có tránh được cái vấn đề đó. Như đây mình có bao nhiêu người thì mình có bấy nhiêu đó quả. Bởi vì mỗi người cũng có một cái ý thức hiểu khác nhau, cũng có mỗi người có cái niveau nó khác nhau, cái trình độ. Nhưng mà đây bây giờ nếu mà cái tâm mà cầu đến những chuyện đó nó bị kẹt mà. Nó bị cắt cái tâm cầu đó đi, nó cắt tâm cầu đó đi thì nó còn lại đúng cái tâm của Trần Lao ban đầu. Những cái tâm Trần Lao đó ban đầu đó, là coi như rằng là toàn bộ nó là tam bắc đạo thôi. Nó không có ngày ra và nó tiếp tục không có ngày ra và nó tiếp tục không có niệm ra. Tại vì lóe lên niệm ra, có khởi niệm ra thì mới có ngày ra. Mà giờ đây niệm ra và ngày ra, niệm ra bị diệt, thành ra ngày ra kể như cũng không có ngày ra luôn. Thành vì như thế, đương nhiên là tất cả những cái cảnh mà biến chuyển xung quanh mình nó là phải đế quán, quán sát bằng thật đức năng. Tức là thấy lợi, như Đức Phật nói đừng nhúng tay vào, mà suy nghĩ lại cái đã. Thấy tất cả mọi cái gì đó của thế gian, khoan hãy nhúng tay vào vội vã, suy nghĩ bằng thật đức năng cái đã. Như bữa đi thả cá mà Dư Vũ có nói, trong một cái làng đánh cá, cái anh mà có phúc nhất của cái làng đánh cá đó lại là cái anh vô phúc nhất. Mà cái anh mà vô phúc nhất của làng đánh cá đó là đánh đâu hụt đó, thì lại là cái anh có phúc ấy. Thì nhờ vậy mà nó tránh được nhiều cái sát nghiệp hơn là cái anh mà có phúc kia. Thành ra dưới mắt của chúng sinh nhìn là theo cái ngã thì có phúc, dưới mắt trí huệ của Đức Phật nhìn nhân quả thì cái phúc có cũng khác nhau. Còn chúng sinh nhìn theo ngũ dục thì chúng sinh thấy giống giống nhau lắm, thế như vậy là phúc. Đức Phật nhìn với lại con mắt của nhân quả chứ nhìn theo con mắt của ngũ dục. Cho nên vì vậy nó phải trân trọng trong cái vấn đề mà gọi rằng là trong đời sống của mình đi đứng nằm ngồi gì mới cũng phải đế quán tư duy là vậy. Nhưng mà đế quán tư duy nó theo cái tinh thần của thật đức năng.